Quan Thần, chương 1935, Bắc Kinh mây di chuyển, các nơi phong thanh, góc truyện audio.com, Bắc Kinh mây di chuyển, các nơi phong thanh, đầu tiên là tỉnh Cát Giang, Tống Chiêu Độ, người đã đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Cát Giang mấy năm, luôn luôn ôn hòa có thừa, phong cách chấp chính rất nhẹ nhàng, rất ít khi có hành động đao to búa lớn. Đột nhiên trong một đêm lại hạ độc thủ, quyết đoán mạnh mẽ mà chặt bỏ, làm ra một loạt đại sự khiến người khác trố mắt đứng nhìn. Tống Chiêu Độ đạo lớn bổ xuống, lực mạnh, phạm vi rộng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đầu tiên là phương diện Cương Sơn. Cương Sơn là thành phố cấp 3 khá lớn của tỉnh Cát Giang, hơn cả danh nhân cả nước Tiền Lai Phong. Mùa ấy bắt đầu khởi nghiệp từ Cương Sơn, mượn tay trắng lập nghiệp mà nổi tiếng cả nước Tiền Lai Phong, nghe nói ở thành phố Cương Sơn là một nhân vật mưa gió trên toàn cả nước cũng rất được ủng hộ, lại đột nhiên có tin tức truyền ra ngoài sẽ bị hạn chế xuất cảnh. Nói chung, nghệ sĩ mà bị hạn chế xuất cảnh, hơn nữa là bởi vì có quan hệ quá gần với nhân vật chính trị, mà chuyện của nhân vật chính trị, do đó liên lụy tới hương thơm đạo đức nghệ thuật của nghệ sĩ, mặc dù tin có liên quan đến việc Tiền Lai Phong bị hạn chế xuất cảnh là vô căn cứ hay là sự thực, không ít người đang đoán xem chân tướng sự việc phía sau là gì. Việc chính trị và việc giải trí luôn có mối liên quan ở một chuyện nào đó. Ngay tại lúc đương sự chứng minh việc hạn chế xuất cảnh chỉ là lời nói vô căn cứ, án kiện nguyên cục trưởng cục công an thành phố Cương Sơn chính thức trồi lên mặt nước. Trong thời gian nguyên cục trưởng cục công an Cương Sơn nhận chức đã lợi dụng chức vụ. Dưới danh nghĩa đánh bọn xấu, đánh đổ thế lực độc ác loại nhỏ, trở thành ô dù cho thế lực độc ác loại lớn, thu phí bảo hộ cao đến mức hơn 20 triệu nhân dân tệ. Về phần hành vi bán quan và tham ô khác lại càng nhiều không đếm xuể, không cần đếm nữa. Là một người cán bộ, có lẽ y không phải là một người thành công. Nhưng là một gã nghiệp quan, nhân viên thương nghiệp nhà nước, y lại bán ra chiếc ô đắt nhất thế giới. Nguyên cục trưởng cục công an thành phố Cương Sơn xuống ngựa chỉ là bước đầu tiên, trong lúc vô số người đang đoán xem dụng ý thật sự của Tống Chiêu Độ khi hành động như vậy, thì thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Cương Sơn lại gặp phải một cơn bão trốn quan trường khác. Trong một đêm xuống ngựa vài tên quan lớn cấp sở, trong đó có cả phó bí thư thành ủy và phó thị trường. Tống Chiêu Độ ở Cát Giang nhiều năm, chưa bao giờ gióng trống khua chiêng tiến hành điều chỉnh nhân sự cán bộ cấp sở trở lên, đại bộ phận biến động nhân sự đều là nhẹ nhàng từng bước một thúc đẩy. Động đất trốn quan trường Cương Sơn tuy rằng không thể đánh đồng với việc năm đó hành động sấm sét của Hà Tường ở tỉnh Tương một lúc bắt mười mấy cán bộ cấp sở, nhưng đối với phập lớn cán bộ cấp cao và trung tầng quen thuộc với phong cách chấp chính của Tống Chiêu Độ mà nói, tuyệt đối là đại sự xưa nay chưa từng thấy. Nếu nói động đất của quan trường ở thành phố Cương Sơn còn chưa rõ hướng nào, thì điều chỉnh ngoài ý muốn của cán bộ đảng và chính quyền chủ yếu thành phố Tiểu Đoạn chính là một lần ra tay cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ. Gió to của thành phố Tiểu Đoạn trước tiên bắt đầu từ một chủ nhiệm khu dân cư. Mọi người đều biết chủ nhiệm khu dân cư ủy là một chức quan hạt vừng không thể nhỏ hơn được nữa, không, ngay cả. Góc truyện audio.com, hạt vừng cũng không xứng, bởi vì là ngoại hạng, không được vào cấp phòng chính là không được xếp hạng. Nhưng chính cái người chủ nhiệm khu dân cư nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn ấy. Lại tham ô một khoản khổng lồ lên đến 90 triệu nhân dân tệ. Tin tức vừa công bố, lập tức một mảnh náo động. Càng làm cho người ta rầm rộ lên đó là chủ nhiệm khu dân cư là bà con xa ở nông thôn của bí thư thành ủy đảm nhiệm trước đó. Lại liên tưởng đến trận động đất nơi quan trường ở thành phố Cương Sơn, nơi mũi kiếm của Tống Chiêu Độ hướng tới không nói cũng đã biết. Một gã chủ nhiệm khu dân cư nhỏ nhoi lại có thể tham ô hơn 90 triệu tệ, chẳng lẽ không phải nói rõ chánh văn phòng có thể tham ô 190 triệu sao? Sau chuyện này đã dẫn đến sự phẫn nộ của nhân dân thành phố. Chủ nhiệm khu dân cư sẽ bị xử tội chết là kết cục không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng một loạt phản ứng dây chuyền do y gây ra mới là hướng đi theo sau của sự việc mà nhân vật chính trị quan tâm nhất. Chánh văn phòng bị miễn chức ngay tại chỗ, liên lụy đến chủ tịch quận, bí thư quận ủy, sau đó là phó thị trưởng, phó bí thư, cuối cùng thanh thế càng ngày càng lớn, rốt cục lan đến thị trưởng và bí thư thành ủy. Thị trưởng và bí thư thành ủy hướng tỉnh ủy làm văn bản kiểm điểm và chủ động đề nghị tỉnh ủy xử phạt. Đều tưởng rằng thị trưởng và bí thư thành ủy đều đã làm ra thái độ tỉnh ủy nhất định sẽ thuận thế áp chế, sự tình sẽ không giải quyết được gì, chính trị chính là nghệ thuật ba phải. Nhưng làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ đến đó là cuối cùng quyết định của tỉnh ủy lại là thị trưởng ngay tại chỗ miễn chức, bí thư thành ủy điều đến nhận chức ở thành phố cấp 3 nghèo nàn. Trận gió lốc trốn quan trường lần thứ hai ở tỉnh Cát Giang, gió nổi mây ùn, làm cho vô số người trong lòng rùng mình, rốt cuộc đã nhấm nháp được thủ đoạn lôi đình của Tống Chiêu Độ, và có lẽ còn có lửa giận ngút trời. Sau đó, nhân vật số 1, số 2 của 3 thành phố cấp 3 trong tỉnh Cát Giang liền tiến hành thay phiên hoặc điều chỉnh, và từ tỉnh ủy phóng ra Phong Thanh, Cát Giang sắp có một lần điều chỉnh nhân sự quy mô lớn từ trên xuống dưới. Mới có không ít người đột nhiên sự hãi bừng tỉnh, trong chốc lát nhớ lại năm đó lúc ở tỉnh Yến sự ẩn nhẫn và thủ đoạn của Tống Chiêu Độ, đều trong lòng hàn ý kinh người. Cũng đúng, Tống Chiêu Độ ở Cát Giang ôn hòa quá lâu thế nên khiến cho rất nhiều người sinh ra ảo giác tưởng Tống Chiêu Độ tính cách ôn hòa. Thực ra Tống Chiêu Độ chính là một con hổ đang ngủ. Lão hổ không uy phong, bị người khác sai lầm coi là mèo ốm, những quan viên Cát Giang cấp trung tầng trở lên có sự đánh giá sai từ vẻ bề ngoài ấy, sau vài năm Tống Chiêu Độ chấp chính Cát Giang, vẫn không nhìn ra tình thế để đứng vào đúng đội ngũ tất phải trả cái giá đau đớn và thê thảm. Cát Giang nằm ở đông bắc nơi lạnh khủng khiếp, tỉnh Tương nằm ở vùng sông nước Giang Nam, cách nhau rất xa, cho dù là nhìn từ vị trí địa lý hay từ bố cục trong nước đều không liên quan đến nhau. Nhưng gió đông của vùng Đông Bắc vừa thổi, gió đông của Giang Nam cũng theo đó mà nổi lên. Không giống với Cát Giang tiếng gió từ nhỏ đến lớn, chậm rãi thổi, gió của tỉnh Tương thình lình xảy ra, hơn nữa vừa thổi liền là gió to che trời phủ đất. Gió to của tỉnh Tương trực tiếp thổi từ trong tỉnh ủy, hơn nữa vừa thổi đầu tiên đã xuống ngựa một quan lớn cấp. Góc truyện audio.com Sở, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Trịnh Thịnh, Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong, tại Đại hội Cán bộ Toàn tỉnh trịnh trọng tuyên bố quyết định của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nguyên Bí thư Tổ đảng Sở Giao thông tỉnh Tương bị lập án điều tra. Ở bên ngoài, Bí thư Tổ đảng Sở Giao thông tiền nhiệm bị lập án điều tra, là sự kéo dài sự kiện cầu đường của tỉnh Tương. Trên thực tế người biết tình hình trong lòng hiểu rõ, Nguyên Bí thư Tổ đảng rút lui 2 năm không thể ăn dưỡng tuổi già, thêm nữa lại bị nhắc lại chuyện xưa và lập án điều tra, không phù hợp với quy định bình thường của quan trường. Quy tắc bất thành văn trốn quan trường đó là trừ phi vụ án có tình tiết đặc biệt trọng đại, dân chúng phẫn nộ bất bình, mới có thể đem một cán bộ đã về hưu một lần nữa đưa lên đài chịu thẩm tra. Càng có những tin tức mà người linh thông tin tức theo các mặt thu thập được sau khi tổng hợp đưa ra kết luận Nguyên Bí thư Tổ đảng Sở Giao thông là người của phe phản đối. Ngay từ đầu, mọi người không hề đem sự kiện ở tỉnh Tương và gió lốc quan trường ở Cát Giang liên hệ cùng nhau, cho đến khi một chuyện lớn khác của tỉnh Tương phát sinh mới làm cho không ít người trong lúc hiểu ra không khỏi khiếp sợ. Nguyên Bí thư Tổ đảng Sở Giao thông bị lập án điều tra chỉ nửa ngày sau, liền giải thích một lượng lớn sự thật phạm tội và cung cấp một nhân vật càng quan trọng hơn, một vị quan cấp cao nào đó ở Bộ Giao thông tiếp tận Bắc Kinh. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tỉnh Tương gần như không có bất cứ hình thức gì để che đậy, sau khi đầu tiên trực tiếp tung tin ra, mới đem lời khai gửi cho Ủy ban kỷ luật Trung ương, làm cho Ủy ban kỷ luật Trung ương vô cùng bị động và căm tức. Nhưng lại không có cách nào khác bởi vì mọi việc đã huyên náo đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Còn có người đem việc xuống ngựa của quan lớn nào đó của Bộ Giao thông và đại án hủ bại của Bộ Đường sắt đánh đồng với nhau, sinh ra vô số liên tưởng. Có điều phía tỉnh Tương vừa không phủ nhận, cũng không giải thích gì thêm, chỉ đem lượng lớn căn cứ chính xác trình lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật Trung ương chỉ có thể nhanh chóng áp dụng biện pháp bắt giam vị quan cao nào đó của Bộ Giao thông để lập án. Mà người cấp cao hơn trong lòng đều biết rõ, giữa vị quan cao nào đó của Bộ Giao thông và Ngô Hiểu Dương có quan hệ mật thiết mà người khác không biết. Nguồn truyện, truyện phun, Đông Bắc nổi gió, Giang Nam mây di chuyển, từ Bắc tới Nam, một hồi đọ sức không thấy khói thuốc súng, càng ngày càng nghiêm trọng. Liền nhau với tỉnh Tương, tỉnh Sở dưới sự thống trị của Trần Phong và Mai Thái Bình, những năm gần đây vẫn tận sức cho phát triển kinh tế. So với sự oanh liệt chống tham nhũng của tỉnh Tương, Sướng Hồng ở Sơn Thành và hành động đặc biệt ở Lĩnh Nam, cuộc sống chính trị ở tỉnh Sở dường như quá yên bình, làm cho rất nhiều người quên đi thịnh thế năm đó của tỉnh Sở. Nhưng cho dù là sự vật gì cũng luôn giả néo đứt dây, thiên hạ đại thế chính là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ngay cùng lúc tại Cát Giang có gió, tại Giang Nam có mây, tỉnh Sở cũng đột nhiên trong cuộc sống chính trị yên bình đột nhiên nổi lên xoáy nước. Hơn nữa là vòng xoáy không nhỏ. Vòng xoáy trước tiên bắt đầu từ tỉnh ủy, đột nhiên thổi quét toàn bộ tỉnh. Khác với Cát Giang gió lốc quan trường từ nhỏ đến lớn, tỉnh Tương dung chuyển bất động trốn quan trường từ trên xuống. Góc truyện audio.com, dưới, vòng xoáy của tỉnh Sở, nói một cách chính xác, không phải gió lốc và dung chuyển trốn quan trường, mà là một loại hành động có tính chính sách giống như hành động đặc biệt ở Lĩnh Nam. Hành động mệnh danh là tỉnh Sở khỏe mạnh, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân Liên hợp tổ chức hội nghị, đề xuất tư tưởng chỉ đạo toàn dân lành mạnh, hành động cuộc sống lành mạnh, môi trường lành mạnh, kiện thành lành mạnh và sản nghiệp lành mạnh. Tư tưởng chỉ đạo rất lành mạnh, chính sách rất hướng về phía trước, nhưng mỗi một chính sách được thúc đẩy, đều có mục đích chính trị sâu xa. Giải thích từ góc độ của chuyên gia, hành động lành mạnh đang làm cho cuộc sống lành mạnh của nhân dân toàn tỉnh Sở bước lên một bậc thang mới. Giải thích từ góc độ chính trị, mấy quan niệm lành mạnh trước của hành động lành mạnh quả thực căn cứ vào xuất phát điểm của lành mạnh, mà vấn đề sản nghiệp lành mạnh cuối cùng mới là mục đích chính trị của hành động lần này. Sản nghiệp của một số người ở tỉnh Sở toàn là sản nghiệp ô nhiễm nặng, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm lòng người, vì hạnh phúc của mình bắt đầu tranh đoạt, hy sinh hàng ngàn người khác, đầu tư một bên, làm hại một bên, làm cho toàn tỉnh Sở xuất hiện không ít thôn ung thư và xã mắc bệnh nan y. Sản nghiệp lành mạnh trực tiếp chỉ sản nghiệp ô nhiễm nặng, trực tiếp chỉ sản nghiệp thân tín và dòng chính của nhân vật đứng phía sau sự kiện Ngô Hiểu Dương. Và có thể dự đoán đó là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Sở đã hành động nghiêm túc, chắc chắn đem sản nghiệp ô nhiễm nặng đón đầu một kích, hơn nữa còn là đòn chí mạng. Nếu đem toàn bộ sự kiện sâu chuỗi lại, sẽ thấy một hiện tượng rất thú vị, trước Bắc sau Nam, sau đó lại là từ Nam đến Bắc. Trước tiên là Cát Giang nổi gió, sau đó là tỉnh Thương Mây di chuyển, sau nữa tỉnh Sở phong thanh, lại sau nữa làm không ít người mở rộng tầm mắt chính là Hắc Liêu sấm dậy. Không tồi, chính là tỉnh Hắc Liêu do Tào Vĩnh Quốc chủ quản. Tỉnh Hắc Liêu đẩy rời đi ba hành động lớn, khai triển hoạt động năm chấp hành pháp luật về hạt giống, thông qua thực thi ba hành động lớn về thị trường hạt giống vụ xuân, hành động kiểm tra đặc biệt nơi sản xuất hạt giống và hành động đôn đốc và kiểm tra xí nghiệp hạt giống vụ đông, kiên quyết bỏ đi một loạt giống, thanh lý một loạt xí nghiệp, điều tra một loạt vụ án, hoàn thiện một loạt quy tắc chế độ để tinh lọc thị trường giống. Chỉ nhìn từ bề ngoài, ba hành động lớn của tỉnh Hắc Liêu có vẻ không nhằm vào đâu, nhưng người trong cuộc rõ một điều là cái gọi là thanh lọc thị trường giống, là trực tiếp chỉ cây trồng biến đổi gen mở rộng phát triển khắp nơi của một số người tỉnh Hắc Liêu. Cùng với gió đông mênh mông cuồn cuộn, gió thổi mây ùn của các nơi, gió đông của Bắc Kinh cũng càng thổi càng to càng mạnh. Cách chương.